Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 4. Sau khi ta khỏi bệnh, Kaka lại đổ bệnh. Thái y thường xuyên ra vào trong viện, mùi thuốc đắng lan tỏa khắp nơi, khiến dạ dày ta không khỏi cồn cào khó chịu. Ta len lén nhìn vào phòng, nhưng chỉ thấy chiếc bàn mà Kaka thường dùng, không thấy bóng dáng hắn đâu. Tiếng ho khan xé gan xé phổi của hắn vọng ra, khiến lòng ta càng thêm lo lắng. Ca ca. Ta hơi sợ hãi, khẽ gọi từ ngoài cửa. Chiều chiều, đừng sợ, ca ca không sao. Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như trước, chỉ là có thêm chút khàn đặc. Vâng. Ta quay mặt đi, không muốn để hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Ca ca không cho ta vào, sợ ta bị lây bệnh. Quản gia lão gia thường xuyên thở dài mỗi khi từ trong phòng bước ra, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Ta liền hỏi, quản gia gia, ca ca sẽ ổn chứ? Quản gia lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương gia sức khỏe vốn yếu ớt. Ai? Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói vang lên, ngắt lời ông. Thở dài cái gì chứ? Vương gia nhà chúng ta, bản thế tử nhất định bảo đảm hắn sống đến 100 tuổi. Một nam tử tuấn tú mặc trường bào đỏ thẫm, tay phe phẩy chiếc quạt, từ từ bước tới, dáng vẻ ung dung tự tin. Ta đứng dậy, ngoan ngoãn cúi chào. Thế tử ca ca. Chiều chiều thật ngoan, còn ngoan hơn cả ca ca của muội. Cố chỉ phe phẩy chiếc quạt, vỗ nhẹ lên đầu ta, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Tuy nhiên, ca ca lại không thích để hắn chạm vào người ta. Năm xưa, khi từ Giang Châu trở về Vương Phủ, hắn đã làm ca ca tức giận đến mức bỏ cơm. Sau đó, cố chỉ còn lén trèo tường vào viện, bất ngờ nhìn thấy ca ca đang đứng cạnh ta dưới giàn hoa, liền giật mình đến mức ngã gãy chân, phải đi tập tễnh một thời gian. Cố chỉ ca ca nổi tiếng phong lưu, nhưng trước mặt ca ca, hắn cũng bị đá văng không chút lưu tình. Từ đó, mỗi lần tới Vương Phủ, hắn chỉ biết gượng cười, nhận hết mọi lỗi về mình. Hắn luôn miệng nói ca ca là người chính trực, mỹ lệ, lại thuần khiết, khiến ai cũng không nhịn được cười. Còn hắn vẫn hay trêu đùa, vuốt đầu ta, nói rằng nếu ta làm đồng dưỡng thê, phu nhân nuôi từ nhỏ của hắn cũng không phải là chuyện gì tệ. Chỉ vì một câu nói ấy, cố chỉ đã ở lại Vương Phủ hơn nửa tháng, chưa chịu rời đi. Ta đến Giang Châu lần này vốn để tìm một danh y. Hiện danh y đó đã quay về Giang Châu, nên ta định đưa A Duyên đến đó cầu y. Ca ca vì bệnh tình mà ngất đi, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, khiến lòng ta nhói đau. Ngày hôm sau, cố chỉ dẫn ca ca lên đường đến Giang Châu. Trước khi đi, ca ca dù sức khỏe yếu ớt vẫn cố gắng xoa đầu ta, nhẹ giọng hỏi. Chiêu chiêu, có sợ không? Từ năm 6 tuổi vào Vương Phủ, ta đã ở bên ca ca 2 năm. Tình cảm dành cho hắn ngày một sâu đậm, giờ phút này không khỏi nghẹn ngào. Ta ngấn nước mắt, lắc đầu. Chiêu chiêu không sợ, chiêu chiêu chỉ. Câu, không nỡ, ta không dám thốt ra, sợ ca ca vì lo lắng mà chậm trễ việc chữa bệnh. Chiêu chiêu không nỡ rời xa ca ca. Hắn khẽ chạm vào đầu ta, mỉm cười nói. Ca ca nhất định sẽ trở về. Khi trở về, ca ca sẽ chơi cùng chiêu chiêu thật lâu. Nước mắt rơi lã chã. Ta gật đầu, nghẹn ngào nói. Ca ca mau đi, chiêu chiêu sẽ chờ huynh trở về. Hắn lau nước mắt cho ta, sau đó dặn A Tỷ đưa ta trở về phủ. Ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, thấy ca ca ngồi trên lưng ngựa, vẫn quay đầu cười với ta. Cho đến khi trở lại phủ, nghe tiếng bánh xe lăn trên đường đá, ta vẫn không kìm được mà bật khóc. Cô nương đừng khóc nữa, nếu vương gia biết, sẽ đau lòng mất thôi. Quản gia gia mỉm cười hiền từ, vỗ về. Vương gia trước khi đi có để lại cho cô nương một món quà. Chúng ta vào xem đi. 5. Ca ca gửi tặng ta một chú mèo con toàn thân trắng muốt, đôi mắt to tròn như hạt ngọc, luôn thích dụi vào người ta làm nũng. Ta đặt tên cho nó là Tiểu Cầu. Tiểu Cầu đến, khiến viện vốn vắng lặng từ khi ca ca rời đi trở nên sinh động hơn. Ta thường ôm Tiểu Cầu dưới giàn hoa, ngồi ngẩn ngơ nhìn giàn đung đưa trong gió, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ta không còn được gặp ca ca, chỉ có thể nhớ về hình bóng hắn khi chơi đàn với đôi mày khẽ nhíu, hoặc dáng vẻ hắn đứng nghiêng người nhìn xa xăm. Ta quen với việc ôm tiểu cầu ra trước hiên chờ ca ca trở về, nhưng dù trời đã ngả sang chiều, vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Ca ca bao giờ mới trở lại? Câu hỏi này ta không ngừng lặp lại với quản gia gia, nhưng mỗi lần như vậy, ông chỉ xoa đầu ta, mỉm cười mà không nói gì. Thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến ngày lễ Nguyên Đán, ta nhận được lệnh vào cung dự yến. Ta chưa từng bước vào cung, cũng không rõ vì sao lại được triệu đến. Quản gia gia thở dài, dẫn ta đến trước mặt, hỏi. Cô nương có biết vì sao vương gia lại đối xử với người đặc biệt như vậy không? Ta lắc đầu. Từ khi vào phủ, ta chỉ biết ca ca luôn phải uống thuốc. Ta từng hỏi hắn thuốc có đắng không, hắn chỉ cười, bảo ta rằng không sợ đắng. Quản gia gia nhìn ta, giọng chậm rãi kể. Phụ thân của vương gia, tướng quân Tiêu Tướng, là trụ cột của quốc gia. Từ khi vương gia mới 12 tuổi, đã theo phụ thân ra chiến trường, lập được không ít chiến công vang dội nơi biên cương. Ca ca, từng là một vị tướng quân sao? Trong ấn tượng của ta, ca ca luôn ôn nhã như ngọc, chơi đàn, làm thơ, viết chữ, nhưng chưa từng thấy hắn cầm kiếm cưỡi ngựa bao giờ. Vương gia khi 12 tuổi đã dẫn theo vài trăm binh lính, thẳng tiến vào doanh trại địch, chém đầu tướng địch. Đến năm 16 tuổi, dẫn một đội quân nhỏ bảo vệ hậu phương, đánh bại quân địch không để sót lại một người nào. Quản gia gia nói, trong ánh mắt thoáng lên vẻ tự hào, ngài ấy là một tướng tài, khiến các nước địch ở biên cương nghe danh đều phải khiếp sợ. Trong tâm trí ta chợt hiện lên hình ảnh ca ca khoác giáp ra trận, thanh kiếm trong tay khiến quân đội hàng triệu kẻ địch đều phải kinh hồn bạt vía. Đôi mắt sáng ngời của hắn tràn đầy khí thế kiêu hùng và uy nghiêm. Nhưng đến năm vương gia 18 tuổi, Tiêu Tướng quân không may bị quân địch đánh bại, đầu bị chém và đưa về doanh trại địch như chiến lợi phẩm. Giọng quản gia gia trầm xuống, vương gia một mình xông vào doanh trại địch, mang thi thể phụ thân trở về. Sau đó, ngài châm lửa, thiêu rụi doanh trại ấy. 18 tuổi mất phụ thân, chắc chắn là nỗi đau không thể tưởng tượng được. Ta chớp mắt, không để nước mắt rơi xuống. Từ đó, vương gia kế thừa tước vị của phụ thân, trở thành đại tướng quân chỉ huy đội quân bảo vệ biên cương. Vương gia sau khi trở thành chủ soái, biên giới càng thêm vững chắc, quân đội chiến thắng liên tục, không một lần thất bại. Ngài ấy chưa đầy 20 tuổi đã có thể thống lĩnh quân đội, quét sạch quân địch ở biên cương, khiến người đời kinh ngạc. Nhưng đồng thời, cũng khiến không ít người ganh ghét, nghi ngờ. Ta nắm chặt vạt váy, không kìm được hỏi. Ca ca rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến một người từng tung hoành trên chiến trường, giờ đây lại mắc bệnh triền miên, không thể cầm kiếm hay cưỡi ngựa nữa? Vương gia từng có một vị phó tướng, là đứa trẻ mồ côi được ngài ấy cứu từ chiến trường. Vương gia đối với hắn rất tín nhiệm. Nhưng có một lần, liên quân các nước địch xâm phạm, kế hoạch tác chiến của vương gia bị tiết lộ. Trong trận chiến đó, vương gia bị trọng thương, quân đội gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù quản gia gia không nói chi tiết, ta cũng có thể hình dung ra cảnh chiến trường thảm khốc ấy. Phó tướng của ca ca đã thông đồng với địch sao? Quản gia gia gật đầu, ánh mắt ngập tràn nỗi đau và sự uất ức không thể che giấu. Vương gia khi ấy bất tỉnh, lại bị đưa vào ngục giam, rồi thánh chỉ buộc tội cũng được truyền xuống Tiêu phủ. Tiêu, lão gia và phu nhân đã cùng tiểu thư quỳ tạ tội, chỉ xin hoàng thượng tha mạng cho dòng máu cuối cùng của Tiêu gia. Lồng ngực ta như bị đè nén, cổ họng khô khốc. Sau khi vương gia bị giam, điều đầu tiên ngài làm khi tỉnh lại chính là lo liệu hậu sự cho người thân. Trong tang lễ, đám người xu nịnh kia lại lớn tiếng hô hào. Tiêu gia là phản quốc tặc. Quản gia gia nói đến đây, không kìm được nước mắt, giọng nghẹn ngào. Vương gia còn chưa mãn tang, biên cương lại bùng phát chiến sự. Ngài vì đám chó sói vong ân bội nghĩa kia mà khoác giáp lên đường, mang trên mình đầy thương tích, lại cầm kiếm xông pha chiến trận. Ngài ấy bỏ ra từ biển xác, núi máu, trước tiên nhìn thấy đồng đội đã ngã xuống, sau đó lại đối mặt với dân chúng mà ngài đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ đang lớn tiếng nguyên rủa. Ca ca, từ đó đã suy sụp, đúng không? Ta thì thào, phòng đau như cắt. Quản gia Gia gật đầu. Trong trận chiến ấy, Vương Gia gần như mất nửa cái mạng. Nếu không phải Cố Thế Tử dẫn viện quân tới kịp thời, e rằng trận chiến đó Vương Gia khó lòng toàn mạng. Cô nương, Vương Gia đã chịu quá nhiều khổ đau. Quản gia Gia nghẹn ngào nói, kẻ tiểu nhân trong triều lo sợ ngài ấy, lần lượt bày mưu hãm hại, cho đến khi ngài ấy gục ngã, không thể ra chiến trường nữa, Hoàng thượng mới phong cho ngài một tước vị vương hư danh. Trong triều không ai thật lòng giúp đỡ, toàn một lũ vô dụng, chỉ biết đến lợi ích riêng. Họ đề phòng Vương Gia như đề phòng cừu địch, chính là vì những chuyện như vậy. Quản gia Gia nắm lấy vai ta, ánh mắt nghiêm nghị. Cô nương, nhất định không được sợ hãi. Vương Gia không bao giờ là mối đe dọa, và càng không bao giờ có thể hại ai. Khi cỗ xe ngựa đến trước cửa cung, lòng ta vẫn còn nặng trĩu. Ta chạm vào thanh đoản đao giấu trong ống tay áo, cảm nhận sự lạnh lẽo sắc bén của nó, mà lòng bỗng rung lên. Ta đã hiểu từng lời mà quản gia Gia nói. Mỗi câu, mỗi chữ, đều khắc sâu trong tim ta. Ca ca từng là chủ soái quân phòng thủ biên cương, đội quân này vốn do Tiêu Gia xây dựng, gần như tương đương với tư binh. Hiện ca ca bệnh nặng, không còn khả năng uy hiếp ngai vàng. Nhưng nếu ca ca khỏi bệnh, ngài chính là thanh kiếm sắc bén nhất mà bệ hạ e ngại nhất. Ta dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lưỡi dao lạnh lẽo, trong đầu hiện lên hình ảnh ca ca dịu dàng xoa đầu ta, mỉm cười hiền hậu. Dù có chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối không để ca ca phải lâm vào hiểm cảnh một lần nữa.